2.
Khi chúng tôi từ Estetron trở về, Ben và tôi quyết định thư thư suy nghĩ mọi chuyện. Thực ra Ben quyết định rằng chúng tôi nên làm thế. Nguyên văn lời anh, tôi đã phải cắn lưỡi để khỏi buộc miệng rằng tôi hoàn toàn chẳng có gì phải nghĩ. Chính anh là người quay ngoắt ra đổi ý về một nguyên tắc cực kỳ căn bản trong mối quan hệ của chúng tôi. Vì vậy, anh chính là người cần phải suy nghĩ. Tôi lại lao vào guồng quay thường nhật của mình, đi làm và trở về nhà với Ben vào buổi tối. Tôi đọc sách, còn anh vẽ phác thảo cho đến khi chúng tôi đi ngủ. Trong lúc đó, tôi cố thuyết phục bản thân rằng chồng tôi chỉ đang trải qua một giai đoạn kiểu như khủng hoảng tuổi trung niên ngược. Có người đàn ông hối tiếc vì đã ổn định và có con sớm. Ben chỉ muốn xem xét lại quyết định không có con của chúng tôi. Tôi tự nhủ rằng việc đánh giá lại cuộc đời mình cũng bình thường thôi, thậm chí còn tích cực nữa. Ben sẽ cần thời gian làm tất cả những việc đó, rồi chắc chắn anh sẽ thông suốt và khẳng định lại lựa chọn của chúng tôi. Tôi dằn lòng không chia sẻ tình hình của chúng tôi với người nhà hay bạn bè, vì không hiểu sao tôi tin rằng kể ra thì vết rạn nứt giữa chúng tôi sẽ khó hàn gắn. Trái lại, tôi cố tảng lờ với hy vọng nó sẽ qua đi. Nó không qua. Một buổi chiều thứ bảy, Ben chỉ cho tôi một bé gái da trắng, mắt xanh, có mái tóc vàng ánh đỏ trên đường và bảo, cô bé trông giống em. Rồi sợ rằng tôi vẫn chưa hiểu rõ ý, anh nói thêm, nếu chúng ta có con gái, nó sẽ giống cô bé đó. Tôi chỉ nhìn anh. Vài ngày sau, khi xem một trận bóng rổ có đội Knicks trên TV, anh lại nói có muốn con trai, vì nếu không thì mớ kiến thức thể thao chưa xài được mà anh thuộc lòng từ bé để làm gì đây? Nói vậy không có nghĩa là anh sẽ không dạy con gái chúng ta về thể thao. Ben nói thêm. Một lần nữa, tôi không nói gì. Tuần tiếp sau đó anh tuyên bố rằng chúng tôi có thể thỏa hiệp sinh con một. Sao anh lại nghĩ vậy? Tôi hỏi. Vì anh thích có hai đứa, còn em nghĩ chẳng muốn có đứa nào. Anh nói cứ như thể chúng tôi mới lên sáu và đang nhẩm tính xem có thể mua bao nhiêu cái bánh vòng vậy. Em biết em không muốn có con cái gì sất. Tôi đáp. Đoạn mở hộp thuốc tránh thai trong ngăn kéo bồn rửa tay ở phòng tắm. Ben nhíu mày bảo, hay em đừng uống mấy thứ đó nữa. Chúng ta cứ thử xem điều gì xảy ra, xem số phận thế nào. Tôi bảo anh rằng, kế hoạch của anh nghe cứ như cách các tín đồ khoa học Thiên Chúa tiếp cận với y học hiện đại vậy. Anh nhìn tôi vẻ vô cảm. Em có ý hay hơn, tôi bảo. Hay chúng ta cùng nắm tay nhảy ra cửa sổ xem số có chết được không? Rồi tôi uống thuốc. Lời nói quá đáng nhất của Ben được buông ra vào một ngày Chủ nhật, khi chúng tôi đang ăn sáng muộn ở Rye với mẹ của Ben, bác Lucinda và hai chị gái của anh là Rebecca và Megan, cùng chồng con họ. Khi chúng tôi ăn xong và chuyển vào phòng khách gia đình trong mái nhà nơi Ben lớn lên, tôi nghĩ tới cái điều vẫn thường xuất hiện trong tâm trí mỗi khi chúng tôi tụ họp với gia đình anh. Hai bên gia đình chúng tôi và cụ thể là các mẹ của chúng tôi khác nhau một trời một vực. Gia đình tôi bất ổn, gia đình Ben bình yên. Mẹ tôi vụng về trong vai trò làm mẹ và hơi lập dị. Mẹ Ben chu đáo và là mẫu người mẹ thường thấy. Tôi dõi mắt theo bác Lucinda đang nhấp từng ngụm trà từ chiếc tách sứ và thầm nghĩ bà là mẫu phụ nữ tiêu biểu hồi những năm 50, mẫu bà mẹ làm sẵn bánh quy chờ các con đi học về ăn. Bà sống vì con tới mức Ben đã từng cho rằng đó có thể là nguyên nhân cuộc ly hôn của bố mẹ anh. Đó là một ca ly hôn điển hình của những cặp vợ chồng khi con cái đã trưởng thành, nhận ra rằng điều duy nhất gắn kết họ với nhau là những đứa trẻ. Vẫn như thường thấy, bố của Ben đã tìm thấy cuộc sống mới với một phụ nữ trẻ hơn rất nhiều. Còn bác Lucinda tiếp tục sống vì con và bây giờ là vì cháu. Mỗi chị của Ben có hai con gái. Tuy vậy, rõ ràng bà quý Ben nhất, có thể vì anh là con trai duy nhất. Bởi vậy, bà tha thiết mong chúng tôi đổi ý về việc có con, nhưng lại quá giữ kẽ, không dám nói thẳng hay chỉ trích lựa chọn của chúng tôi. Thay vào đó, bà có đầy những lời nhận xét bóng gió, như những lần chúng tôi mua ô tô mới. Khi ngồi vào ghế sau, bà buông một câu: "Ghế sau còn nhiều chỗ trống quá." Tôi luôn có cảm giác rằng bà hướng những lời xa xôi đó tới tôi và đổ lỗi cho tôi vì các quyết định chung ấy. Trước, Ben bảo rằng tôi bị hoang tưởng, nhưng bây giờ tất nhiên là tôi hoàn toàn đúng. Rebecca và Megan đều ở nhà làm mẹ và không thể giúp tôi trong việc này. Họ tỏ ra quan tâm thật lòng tới ngành xuất bản và thường chọn những quyển tiểu thuyết của tôi cho câu lạc bộ đọc sách của họ. Nhưng tôi biết họ thầm mong tôi gác sự nghiệp lại mà sinh cho cậu em trai bé nhỏ của họ một đứa con. Vì vậy, mặc dù gia đình Ben cực kỳ đáng mến và hết sức dễ gần, tôi rất sợ gặp gỡ họ vì họ chắc chắn khiến tôi cảm thấy phải xù lông tự vệ. Tất nhiên, bây giờ tôi còn cảm thấy cảnh giác hơn khi Ben và tôi không còn chung chuyến tiếng. Tôi bồn chồn cảm thấy họ sẽ đánh hơi thấy tình hình rồi tìm cách chia rẽ và khuất phục. Quả vậy, khi người lớn nói chuyện và nhìn các cháu gái Ben chơi với búp bê bạc bi, Rebecca nói gì đó đại loại như nếu có một đứa cháu trai để cân bằng lại thì thật tuyệt. Tôi liền phủ đầu ngay bằng cách nhìn Megan mà nói: "Ồ, Matt, chị làm thêm một đứa nữa đi." Ralph, chồng Megan, lắc đầu nói luôn: "Trời ơi, không, bọn anh hoàn thành nghĩa vụ rồi." Và Megan cũng hưởng ứng: "Hai đứa là đủ rồi, hai là con số lý tưởng. Với chị, chẳng biết làm gì để có một đứa con trai cả." Bác Lucinda vuốt vuốt váy áo, rồi quay sang nhìn Ben và tôi với ánh mắt hy vọng e dè. "Có lẽ việc sinh con trai phụ thuộc vào hai đứa rồi." Bà nói nhỏ nhẹ, ra vẻ không có ý gì. Mà đó cũng là cách duy nhất để có người nối dõi. Tôi cảm thấy căng thẳng, tự hỏi sao bà lại quan tâm đến dòng họ của ông chồng cũ đến thế. Nhưng tôi chỉ nói rằng con cũng chẳng biết làm gì với một đứa bé trai, mà một đứa bé gái cũng thế. Rồi tôi cười như thể mình vừa phun ra một câu đùa hay ho lắm vậy. Tất cả mọi người lịch sự cười khúc khích hưởng ứng câu chuyện. Trừ Ben, anh bóp đầu gối tôi mà nói: "Em sẽ biết cách mà, Claudia. Chúng ta sẽ biết cách mà." Niềm vui tràn ngập căn phòng thấy rõ. Cả nhà gần như đã vỗ tay. Họ quá chết choáng bởi lời nói của con trai và em trai duy nhất trong nhà. Bác Lucinda rướng người hỏi: "Các con có tin gì để khoe với cả nhà sao?" Ben cười đáp: "Chưa ạ." Tôi đã phải tự kìm lòng cho đến khi chúng tôi ra xe về nhà. "Chưa ạ." Tôi rít lên, rồi tôi bảo với anh rằng tôi chưa bao giờ cảm thấy bị phản bội đến vậy. Ben dỗ tôi, đừng có được cường điệu hóa mọi chuyện như vậy. Đó chỉ là một cách nói khác mà thôi. "Một cách nói khác mà thôi?" Tôi phẫn nộ quạt lại. "Ừ," anh nói. "Thôi nào, Claudia, hạ hỏa đi em." Ngay lúc đó, tôi quyết định đã đến lúc nói chuyện này với một trong ba người thân nhất của mình, hoặc là hai chị gái tôi, Daphne và Maura, hoặc cô bạn thân Jess. Sau khi suy nghĩ một chút, tôi quyết định sẽ không nói gì với hai bà chị, ít nhất là vào thời điểm trước mắt. Dù họ luôn nghĩ cho tôi chắc chắn rằng họ sẽ không đồng tình với tôi về vấn đề này. Với Maura thì chị sẽ nghiêng về việc làm sao để tôi khỏi mất Ben hơn là nghĩ rằng tôi nên có một đứa con. Chị tôn trọng quyết định không có con của tôi. Chị có ba con và yêu chúng vô vàn, tôi cũng yêu chúng vô vàn. Nhưng tôi suy nghĩ trong phút giây tĩnh tâm và trầm tư, có thể chị suýt phải hối tiếc về quyết định có con. Hoặc ít nhất là có con với Scott. Tôi thường nghe thấy chị nói rằng quyết định lớn nhất mà một phụ nữ có thể có trong đời không phải là lấy ai mà là sinh con với ai. người ta chẳng thể đảo ngược tình hình, chị kết luận. Con cái ràng buộc hai người suốt cả cuộc đời. Mặc dù sự thật là Maura đã có những quyết định sai lầm ở cả hai khía cạnh. Chị là điển hình của mẫu người quá coi trọng đam mê, sự nồng nhiệt và vẻ hấp dẫn bề ngoài hơn là ở bên trong một người đàn ông đàng hoàng, đứng đắn, tin cậy. Tôi gọi đó là hội chứng nữ sinh trung học. Đa số nữ sinh trung học thường bỏ qua những chàng hiền lành, trầm tính, hơi tẻ nhạt, để chạy theo những hot boy thể thao hào nhoáng. Và nếu có được những anh chàng ấy, họ thật sự tin rằng mình là những sinh vật may mắn nhất hành tinh, họ như giành được giải thưởng lớn. Tuy nhiên, khi họp lớp sau 20 năm ra trường, họ thường nhận ra sai lầm của mình. Chàng trai hiền lành, trầm tính, hơi tẻ nhạt đã trở thành người chồng tuyệt vời, người cha lý tưởng, người đàn ông hết mực tận tụy với gia đình. Còn hot boy thể thao hào nhoáng thì lẻn vào xó bóp mông Misty, đội trưởng đội cổ vũ lẳng lơ năm nào. Chuyện này gần như là một phiên bản khá của Cliff Notes. Nội dung là tình sử lạc lối của Maura. Chị hẹn hò với một chàng trên Neil lúc trạc 30 và suýt cưới anh ta đến nơi. Nhưng khi Neil hỏi chị về chuyện nhẫn cưới thì chị rồ lên và cho rằng anh ta quá tẻ nhạt và dễ đoán. Chị bảo không thể lấy một người không làm cho trái tim chị ngày ngày hồi hộp. Lúc đó tôi đã rất ủng hộ quyết định của chị. Tôi cho rằng quan trọng là tìm được tình yêu đích thực của đời mình, chứ không phải chỉ nhăm nhăm ổn định cuộc đời, điều mà đến giờ tôi vẫn một lòng tin tưởng. Nhưng nhìn lại thì thật tình, tôi nghĩ Maura đã nhầm lẫn giữa tình yêu và nhục dục, giữa đàng hoàng với tẻ nhạt. News đối xử tốt với chị và thiết tha muốn gắn bó mãi mãi, vậy mà chị lại cho rằng anh không xứng đáng, hoặc ít nhất cũng nhạt như nước ốc. Thành thực mà nói, tôi nghĩ vẻ ngoài của News cũng góp phần vào quyết định của chị, dù chị sẽ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó. Maura thấy News hấp dẫn, nhưng anh không phải tiếp đàn ông mà phụ nữ để mắt tới khi ở trong một quán bar. Trong khi Maura lại thích các chàng nóng bỏng, chị muốn gây ấn tượng. Vì vậy cũng không có gì ngạc nhiên khi bạn trai chị sau News là chàng Scott cao lớn, đẹp trai ngời ngời, mê tiệc tùng đàn đúm. Và mặc dù chắc rằng có nhiều anh cao lớn, đẹp trai ngời ngời, mê tiệc tùng đàn đúm vẫn chung thủy với vợ, tôi cũng tin rằng một phần không nhỏ trong số họ ăn chả ăn nem. Thực sự Scott là một gã ăn chả chính hiệu, và tôi nghĩ rằng cách nhìn của Maura về mối quan hệ của tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi câu chuyện chọn lầm người của chị. Hay nói như Daphne, chị đã chọn Scott hớ lợ thay vì News đàng hoàng. Ở điểm này, bao năm Maura đã luôn khao khát có một mối quan hệ như của tôi với Ben, một mối quan hệ thật lý tưởng nếu nhìn từ bên trong, và còn hơn cả hoàn hảo nếu nhìn từ bên ngoài. Chị không bao giờ đố kỵ với hạnh phúc của tôi, nhưng Ben luôn nhắc cho chị nhớ rằng đáng ra chị cũng có thể có một người chồng như thế, nên chị rất muốn tôi trân trọng và bảo vệ anh. Vì thế tôi chắc chắn rằng chị sẽ bảo tôi sinh một đứa con để giữ Ben. Chị sẽ khuyên tôi phải làm bất cứ điều gì để giữ Ben, và đó là điều tôi thực sự không muốn nghe. Còn với Daphne, lý do chị khuyên ở tôi sẽ ở lại với Ben sẽ không liên quan mấy tới mối quan hệ của tôi, mà toàn về nỗi ám ảnh muốn co con của chị. Đó là tấm kính lọc mà qua đó chị nhìn thế giới quanh mình. Chị và chồng, anh Tony, đã cố có con trong suốt gần 2 năm nay. Họ thực hành theo cách cổ điển suốt 1 năm trời, uống một chai vang, làm tinh, rồi cầu khấn để chị tôi mất kinh. Sau đó họ tiến hành mua máy theo dõi khả năng thụ thai, vẽ biểu đồ rụng trứng và tranh luận với nhau xem ngày nào là ngày có khả năng thụ thai cao nhất trong tháng. Hiện chị đang uống Clomid và tìm hiểu các trung tâm hỗ trợ sinh sản. Thật đau xót khi phải chứng kiến tháng nào lòng chị cũng tan nát. Thấy cuộc vật lộn này đã làm chị thay đổi đến thế nào. Chị càng trở nên cay đắng ra sao khi các bạn mình, từng người một đều có con. Chị đặc biệt cảm thấy buồn bực khi thấy những người khác có con thật dễ dàng. Và chị phản ứng thái quá tới mức cắt đứt quan hệ với cô bạn Kelly thì Kelly đi nghỉ trăng mật về và mang song thai một trai một gái. Khi Maura bảo Daphen nên mừng cho Kelly, nói thế thì cũng đúng thôi, nhưng rõ ràng là không cần thiết. Hai bà chị tôi đã cãi nhau to. Daphen đập máy, không nói chuyện với Maura nữa, và ngay lập tức gọi cho tôi, cổ lôi kéo tôi về phe chị. Rồi khi Maura gọi cho tôi ở đầu dây bên kia, chắc là cũng nóng lòng kể một phiên bản khác của vụ cãi nhau. Daphen rít lên, đừng có bắt máy, và rồi tiếp tục điên cuồng cãi lẽ. Chị khăng khăng rằng chuyện cắt đứt quan hệ với Kelly chẳng liên quan gì đến việc cô ta may mắn mang song thai cả, mà chỉ vì Kelly tuyên bố rằng cô sẽ đặt tên con gái là Stella. Đó là tên của chị chứ? Daphen đã nhắc đi nhắc lại hàng chục lần rồi, tôi cố nhịn không buộc ra rằng không, tên chị đúng ra là Daphen cơ mà. Mà thay vào đó, quả quyết với chị rằng tôi chẳng khoái cái trò đặt tên lấy phụ âm đầu. Họ của chồng Daphen là Sacco. Tôi bảo chị là cái tên Stella Sacco nghe cứ như tiếng dao cạo sơn ấy. Và nếu có nhận được một hồ sơ xin việc với cái tên Stella Sacco, thì tôi sẽ ngay lập tức thảy nó đi, mà thậm chí chẳng bao giờ biết người đó đã từng giành được học bổng Fulbright. Tiếp đến là một cuộc nói chuyện lê thê về việc đặt tên cho con, một chủ đề mà tôi thấy thật nực cười và mệt óc, nếu không phải ta đang mang thai. Tranh cãi về tên em bé khi ta thậm chí còn chưa có bầu cũng nực cười như việc đòi quyền sở hữu một cái tên vậy. Tất nhiên, tôi đã trút những ý nghĩ này ra với Maura khi gọi lại cho chị, nhưng tôi cũng bảo rằng dù sao chúng tôi cũng nên cố ủng hộ Daphen. Tôi quá quen với việc giảng hòa cho hai bà chị, dù họ cũng có thể nói tương tự. Có lẽ đó là phản ứng tự nhiên của ba chị em gái. Chúng tôi đều rất thân nhau, nhưng cũng thường xuyên có hai người về một phe, mỗi liên minh này liên tục thay đổi và tái lập. Vì thế, chỉ nghĩ đến việc các chị gái tôi sẽ về cùng phe với Ben mà cố thuyết phục tôi có con là tôi đã không chịu nổi rồi. Tôi cần một người ủng hộ vô điều kiện và kiên định, một người biết gạt bỏ các thành kiến cá nhân. Những lúc thế này, cô bạn thân Jess của tôi luôn luôn xuất hiện. Lý do đưa đẩy chúng tôi gặp nhau hồi sinh viên năm nhất, Đại học Princeton, là cả Jess và tôi đều ghét bạn cùng phòng. Hai cô này cùng tên là Tracy, cùng học ngành sân khấu, tính tình thì ồn ào như nhau. Một đêm, ngay trước kỳ nghỉ lễ tạ ơn, Jess chuốc vodka pha nước ép Việt Quốc cho hai nàng và dụ họ đổi bạn cùng phòng. Cô nói thuyết phục tới mức cuối cùng hai nàng Tracy kia đều tưởng rằng ý tưởng đó là của họ. Cô nàng Tracy cùng phòng tôi còn viết cho tôi một mẫu giấy xin lỗi với phong chữ bay bướm. Hôm sau, Jess thà lôi quần áo, sách vở và chăn đệm nhồi trong những cái giỏ nhựa và túi ni lông đựng rác ngang qua hành lang. Và cuối cùng thì chúng tôi đã ở cùng nhau trong suốt 14 năm tiếp theo, gần lâu bằng thời gian chúng tôi sống cùng bố mẹ suốt thời đại học, và sau đó dọn tới căn hộ rẻ tiền ở khu 92Y tại Manhattan. Chúng tôi lên đời vài lần trong thời gian đó, cho đến khi vớ được căn hộ áp mái rộng rãi ngập nắng ở Park Avenue South, mà do gu hào nhoáng của Jess, khá giống căn hộ trong phim Prince. Mỗi đứa đều đã qua vài đời bạn trai, nhưng chẳng ai đáng để chúng tôi dọn ra riêng cả, cho đến khi Ben xuất hiện. Jess và tôi cùng bật khóc vào cái ngày tôi dọn ra ở với Ben, và đùa rằng cuộc chia tay này cũng giống như ly dị vậy. Chúng tôi tiếp tục buôn chuyện hàng ngày, đôi khi vài lần một ngày. Nhưng đã có sự thay đổi rõ rệt trong tình bạn của chúng tôi. Một phần là vì chúng tôi ít gặp nhau hơn. Chúng tôi không còn buôn dưa lê đến lúc nửa đêm hay sáng sớm nữa. Mà giờ thì không thể nào cứ nhấc điện thoại lên mà làm thế được. Một phần nữa là vì có sự thay đổi không tránh khỏi của lòng trung thành. Ben trở thành người tôi tâm sự nhiều nhất. Người tôi tìm đến đầu tiên khi gặp khủng hoảng hay có chuyện vui. Tôi từng gặp những phụ nữ đã lập gia đình mà vẫn coi mấy cô bạn gái còn hơn cả chồng. Và mặc dù ngưỡng mộ mối thân tình này, tôi vẫn cho rằng nó tiềm ẩn nguy hiểm. có những điều nhất định trong hôn nhân nên giữ nguyên sự thiêng liêng. Jess và tôi không bao giờ nói về những thay đổi trong tình bạn của chúng tôi, nhưng tôi biết là cô hiểu. Tôi nghĩ cô cũng giữ ý hơn một chút, vừa vì tôn trọng cuộc sống riêng của tôi, và có lẽ cũng bởi niềm kiêu hãnh của chính mình. Cô đã thiết lập những mối quan hệ bạn bè mới, tất cả đều là những phụ nữ độc thân tuổi 30 đang tìm kiếm tình yêu. Có những lúc tôi cảm thấy nhói nhói nỗi niềm hoài cổ khi biết Jess tụ tập cùng hội bạn đi uống rượu ở Village hoặc làm những việc mà chúng tôi đã từng làm cùng nhau. Nhưng nói chung, tôi không thèm muốn được vào ở chỗ của cô. Năm nay chúng tôi đã bước sang tuổi 35 và tôi cảm thấy rằng sinh nhật mang tính cột mốc này khiến cô căng thẳng. Không quá khao khát kết hôn, nhưng cô thực sự muốn có con vào một thời điểm nào đó. Và cô cũng biết rằng tất cả trứng của cô đều có hạn sử dụng, nguyên văn lời cô bạn tôi. Điều khiến mọi chuyện càng trở nên đáng thất vọng chính là việc phải chứng kiến cô bạn thân nhất của mình hết lần này đến lần khác thủ vai nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết diễm tình hoàn hảo. Cô toàn bị đám đàn ông thuộc dạng hàng cấm hút hồn, những tay chơi vô liêm sỉ, trai có vợ, hay những anh chàng vùng Tây Duyên Hải không màng tới việc sống ở Manhattan. Thực tế thì hai năm nay, cô đã bập vào một gã tên Drake, một kẻ hội tụ tất cả những yếu tố trên. Chẳng dễ gì mà là một gã trai đã có vợ, ăn chơi vô liêm sỉ, nhưng Drake đã hoàn thành xuất sắc những việc đó. Theo lời thanh minh của Jess, thì sau khi cô mê mẩn hắn rồi, thì hắn mới tòi ra chuyện mình đã kết hôn. Nhưng cô đã có ít nhất một năm để tiêu hóa cái tin này mà tiếp tục. Cái chính là gu đàn ông của Jess trực, trái khuấy. Ngay từ hồi đại học, cô đã mê những nam sinh lập dị, loại con trai mà bạn biết chắc sẽ có ngày bị đưa ra hội đồng kỷ luật vì những cáo buộc hiếp dâm khi hẹn hò. Điều này thật kỳ lạ vì Jess hoàn toàn tự chủ trong mọi mặt cuộc sống. Cô tự tin, hài hước và là người phụ nữ thông minh nhất mà tôi biết. Cô tốt nghiệp đại học Princeton, loại xuất sắc và chẳng phải học hành vất vả, và rồi lấy bằng MBA tại Đại học Columbia. Hiện cô là nhà tư vấn đầu tư tại Lehman Brothers, có vai vế trong cái ngành mà đàn ông làm chủ đó và kiếm tiền tương đương với các vận động viên chuyên nghiệp và ngôi sao điện ảnh. Trên hết, cô trông như người mẫu vậy. Với mái tóc vàng cắt ngắn và vóc dáng cao ráo mảnh mai, cô giống người mẫu trình diễn trên sàn catwalk hơn là người mẫu đồ lót. Điều mà chị Maura nhấn mạnh chính là vấn đề của Jess. Đàn ông không thích kiểu mẫu catwalk đâu, chị bảo. Chỉ có phụ nữ chúng mình mới thích vậy thôi. Maura có cả một mớ lý thuyết về các mối quan hệ hời hợt. Đây là một vài quan điểm chính của chị. Trong một cặp đôi, người đẹp hơn thường có quyền lực hơn. Phụ nữ nên lấy chồng già hơn ít nhất 7 tuổi để xóa bỏ khoảng cách tuổi tác. Những anh chàng lùn và hói thì nên được thừa kế kết xù. Dù sao, tôi cũng quyết định là đã đến lúc tâm sự với Jess. Vậy nên hôm sau chúng tôi ăn trưa cùng nhau ở một quán ăn cách đều văn phòng của cả hai. Chúng tôi gọi bánh mì kẹp ở quầy, nhặt vài túi khoai tây chiên, bách lay và hai chai nước Evian rồi ngồi vào một cái bàn thoáng đãng bên cửa sổ. Có 5 công nhân xây dựng ngồi sau chúng tôi, và khi một trong bọn họ đứng dậy đi khỏi, Jess nhận xét là anh ta có một quả mông hoàn hảo. Cô nhắc tôi nhớ lại một chàng trong bài bình luận táo bạo của cô về các bộ phận cơ thể phe kia. Tôi nhìn theo cái mông quần nhãn Levi's mà hùa theo rằng đó đúng là một quả mông vạm vỡ hấp dẫn, rồi ngập ngừng vào đề câu chuyện tiếng thoái lưỡng nan của mình. Jess lắng nghe chăm chú, tỏ vẻ cảm thông. Lâu lắm rồi, tôi mới phải cần đến những lời tư vấn thiết thực của cô về vấn đề nam nữ. Tôi có thể thấy cô vui mừng được tạm quên đi cái trò mèo gần đây của Jess, khiến cô lo lắng khi nói với tôi bằng giọng Alabama đặc sệt không hề thay đổi, dù cô đã sống ở vùng Đông Bắc này bao nhiêu năm. Cậu và Ben sẽ tìm ra cách thôi, đừng sợ. Tớ chưa cảm thấy sợ. Tôi đáp, à thì có thể tớ hơi... Xét cho cùng, có con không hẳn là việc người ta có thể thỏa hiệp, cậu biết đấy. Jess gật đầu và lại bắt tréo đôi chân dài. Chính xác, Vì vậy, tớ hy vọng đây chỉ là giai đoạn nhất thời, tôi nói. Jess cầm ổ bánh mì kẹp salad gà lên, cho thêm mấy miếng khoai tây chiên vào giữa. Chắc chắn chỉ là nhất thời thôi. Cô hưởng ứng một vấn đề nho nhỏ mà anh ấy đang trải qua. Ừ, tôi vừa nói, vừa chầm chầm nhìn ổ bánh mì kẹp gà tây của mình. Từ khi đi nghỉ ở Caribe về, tôi ăn chẳng ngon miệng mấy. Nhớ vụ đàn guitar của anh ấy không? Cô đảo mắt hỏi. Jess thích chọc Ben, và anh cũng thường trêu cô. Tôi cho rằng đơn giản chỉ vì họ quý nhau. Cô cười nói, Benny Van Halen, háo hức suốt mấy tháng liền đúng không? Tôi cười và lại nhớ cái ngày tôi và Ben lang thang qua một cửa tiệm nhỏ ở Village có tên Guitar Salon. Nó nằm thụt trong khối đá các kết nâu quyến rũ, tứ phía được thắp sáng rực rỡ đầy mời gọi trong một ngày mưa. Thế là chúng tôi bước vào xem hàng, rồi vài phút sau Ben quyết định rằng anh phải sở hữu một chiếc guitar cổ điển. Đó thực sự là lần đầu tiên anh tỏ ra có chút quan tâm tới nhạc cụ. Nhưng đến lúc đó thì tôi đã quen với chuyện Ben bất chợt thích hết thứ này đến thứ kia rồi. Ben mê đủ thứ, thiên văn học, phim ảnh, sưu tập đồng hồ cũ, đại khái thế. Thế nên tôi trìu mến nhìn anh và kiên nhẫn đợi anh hỏi chủ tiệm hàng đống câu hỏi. Rồi anh xem đàn, lướt ngón tay trên những dây đàn và còn thử chơi nữa. Một giờ sau đó, anh đã bỏ ra một khoản tiền lớn ra mua cây guitar Tây Ban Nha, sản xuất năm 1956, làm bằng gỗ hồng mộc sáng bóng, cùng cả mớ bài nhạc của một vị danh tiếng tầm tầm trong ngành guitar cổ điển tại New York. Ben say sưa luyện tập hàng tháng liền, nhanh chóng thành thạo những ngón đàn căn bản. Đổi lại thì tay anh chai sần kinh khủng. Vào ngày sinh nhật tôi, anh đã chơi tặng tôi một phiên bản hoàn hảo của bài I Can't Help Falling In Love With You. Một bài hát mà tôi phải ngượng ngùng thú nhận là khiến tôi xúc động dạt dào. Đặc biệt vì tôi cũng thường cho rằng Ben hao hao một phiên bản trẻ tuổi của Elvis với mái tóc màu cát. Nhưng chẳng bao lâu sau, Ben mất hứng với sở thích mới này và bỏ cây đàn vào một góc bụi bặm dưới gầm giường. Gần đây anh đã rao bán cây đàn trên eBay. Jess khẳng định với tôi rằng hứng thú của con hiện tại của anh rồi sẽ sớm nguôi đi thôi. Vấn đề là, tôi nói, Ben thật sự đã sở hữu một cây đàn trước khi từ bỏ ý tưởng trở thành một nhạc công thực thụ. Cũng đúng, Jess vừa nói vừa xem email trên chiếc điện thoại BlackBerry. Jess rất giỏi làm nhiều việc một lúc. Cô vừa trả lời thư nhoay nhoáy bằng ngón tay cái vừa nói. Và không có cách nào tạm thời sở hữu một đứa trẻ đúng không? Có thể em bé của Ray và Annie giúp ích gì được chăng? Tôi nghĩ về những tuần lưu lại nhà chị gái Maura sau khi chị sinh con. Ban đầu cả ba lần đó đều thật tuyệt vời vì không có ý nghĩa hay đặc biệt như việc gặp một thành viên mới trong gia đình. Tôi cũng thích có những khoảng thời gian yên tĩnh, thân tình với chị gái. Thường thì chị bận điên cuồng với những hoạt động xã hội ở Brooksville. Maura và tôi đã có những cuộc tâm sự hết sức thân mật trong những dịp sau sinh của chị. Cả hai đều mặc váy ngủ, đi dép lê và chưa kịp đánh răng. Tuy nhiên, những lần tôi xung phong cho em bé ăn đêm thường rất kinh khủng và tôi rời nhà chị với cơn mệt mỏi rã rời, suýt thành ra đau đầu, gần chết. Tôi thật không hiểu nổi sao quá nhiều phụ nữ có thể chịu đựng điều đó hàng tuần, hàng tháng liên tục. Em bé đã ra đời chưa hay thế nào? Jess hỏi. Tôi cười vì cách dùng từ của cô. Đối với một người đang khát khao làm mẹ, cô đáng ra phải dùng từ ngữ mềm mại hơn. Sắp rồi, tôi đáp. Vậy thì cứ hy vọng rằng chỉ cần ở bên đứa bé bằng xương bằng thịt vài giờ là sẽ ổn cả thôi. Cứ như thể được định ngày giờ, chiều hôm sau, Raymond Gax ra đời, sau khi mẹ nó đau đẻ 14 giờ đồng hồ và quyết định mổ đẻ khẩn cấp vào phút cuối cùng. Ben gọi đến văn phòng tôi báo tin, Annie và Ray muốn chúng ta tới luôn. Anh nói đầy phấn khích. Việc được mời tới bệnh viện làm tôi ngạc nhiên. Annie và Ray là bạn thân của chúng tôi, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi thân đến vậy. Tôi cứ tưởng chúng tôi thuộc diện bạn sẽ được mời tới thăm em bé ngay khi chúng tôi đón cháu về nhà. Nhưng cho dù hai bên còn lục đục, tôi vẫn mong chờ được gặp em bé. Sau giờ làm, tôi bắt tàu điện ngầm tới bệnh viện Roselle, gặp Ben ở cửa hàng quà tặng của bệnh viện. Anh đã chọn vài quả bóng Miller, một tấm thiệp mà chúng tôi tranh thủ ký khi đi thang máy tới phòng em bé. Chúng tôi tìm tới phòng 1231, cửa phòng trang trí một con cò to đùng màu xanh nhạt, dằn biểu ngữ bé trai, như phân nửa số trên cửa hành lang. Vì Annie vừa trải qua một ca đẻ khó, tôi đoán rằng đây sẽ là một cuộc gặp nhẹ nhàng. Nhưng trong phòng lại rất rộn ràng, vui vẻ, phòng đầy hoa, quà cáp và có ít nhất một tá bạn bè cùng người thân đang tranh nhau chụp ảnh đứa bé và đòi bé nó. Y tá cứ ghé vào là Ray lại giấu vài chai sâm banh ra sau lưng. Ray và Annie rạng rỡ kể lại những tình tiết từ lúc Annie vỡ ối, chuyến taxi tới bệnh viện và cuộc cãi cọ ngay trước lúc Annie được gây tê màng cứng khi Ray thú nhận rằng anh đã để quên máy quay ở nhà. Chúng tôi cười, lắng nghe và trầm trồ về cậu bé Raymond còn giống bố như đúc. Mặc dù tôi không phải người thường nhận ra sự giống nhau tương tự. Tất cả mọi người đều vui vẻ, nhưng tôi cũng cảm thấy rõ rệt những ảnh hưởng của sự kiện này đối với Ben. Anh ngập tràn cảm xúc và rõ ràng là rất mừng cho bạn. Nhưng tôi cũng thấy anh có gì đó không thoải mái và mang mát bâng khuâng. Không hẳn là buồn, nhưng cũng rất gần với buồn. Nét mặt anh làm tôi liên tưởng tới tâm trạng của một cô phù dâu còn lẻ bóng mà lại phải chứng kiến mọi người nâng cốc lần thứ 20 trong một dạ tiệc cưới. Ngay lúc chúng tôi sắp đến lượt bé Raymond con, thì một tư vấn viên về chuyện cho con bú vào phòng. Vì vậy, Ray lịch sự tạm biệt mọi người. Tôi ngạc nhiên khi thấy Annie. Cô nàng có thể đã tham gia vào phong trào đốt áo lót nếu cô sinh ra sớm hơn vài năm. Lại bận tâm đến sự riêng tư, chẳng phải một đứa trẻ làm thay đổi mọi thứ hay sao? Chúng tôi chúc mừng Annie và Ray lần cuối, rồi hứa sẽ sớm liên lạc lại. Khi chúng tôi đi tàu điện ngầm về nhà, tôi chỉ hy vọng rằng Ben hiểu rằng cuộc vui chỉ kéo dài chừng ấy thôi. Một khi bạn đưa đứa trẻ từ bệnh viện về nhà và vài tuần qua đi, khi rượu sâm banh và thịt hầm đã hết, chỉ còn bạn vật lộn với đứa trẻ giữa đêm dài. Sợ rằng chuyện này chẳng xi nhê gì với anh, tôi để vài tuần trôi qua rồi gọi cho Ben, ra vẻ vô tư gợi ý rằng chúng tôi sẽ tới trông đứa bé cho Annie và Ray, cho họ cơ hội đi xả hơi riêng với nhau. Ben cho rằng đó là ý hay. Chúng tôi cùng gọi điện thoại và hai người bạn liền vui vẻ nhận lời. Tối thứ sáu tuần sau, Ben và tôi bắt taxi tới nhà Annie và Ray. Leo cầu thang bộ lên tầng 3, tôi đã nhận xét rằng leo thang bộ thế này thì rất khó mang theo xe nồi lên xuống. Tôi cứ tưởng sẽ gặp một cặp vợ chồng phờ phạc, thấy nhà cửa bừa bộn, nghe mùi sữa lên men quyện với mùi tả bẩn. Nhưng Ray đón chúng tôi ở cửa với khuôn mặt nhẵn nhụi hân hoan, và tôi đã thất vọng khi thấy nhà họ sạch như ly như lau. Bài hát Good to See You của Neon vang lên với âm thanh to hơn bạn nghĩ ở một căn nhà có trẻ sơ sinh, trong lúc em bé đang ngủ ngoan như một thiên thần trong ghế. Tối nay các cậu định đi đâu? Tôi hỏi, sốt sắng muốn họ lên đường cho nhanh. Hãy để đứa bé cho Ben và tôi, cho chúng tôi cảm thấy mình bất lực toàn tập đến thế nào. Đổi kế hoạch rồi, Annie nhanh nhẹn nói. Tôi nhận thấy trông cô rất xinh đẹp. Tóc cô búi ra sau thành một búi bóng mượt, và cô vẫn giữ được vẻ đẹp rạng rỡ của phụ nữ mang bầu. Gì cơ, mệt quá không lê nổi bước ra ngoài à? Tôi chọc ghẹo. Không, tất cả chúng ta sẽ đi cùng nhau. Bọn mình đã đặt bàn cho 4 người ở nhà hàng Pastis. Ray trả lời. Tôi thầm nguyền rủa mình vì đã chọn một chiếc quần jean nhã nhặn, áo đen đơn giản và đi giày bệt. Tôi không thể phản đối ý tưởng này với lý do tôi đang mặc đồ trông trẻ. Bạn tôi còn lâu mới chấp nhận cái cớ kiểu mình đang đi giày thể thao. Chắc không vậy. Tôi hỏi, bọn mình muốn các cậu được riêng tư. Chắc, Bọn tớ nhớ các cậu lắm. Annie vừa nói vừa ôm tôi. Vậy thì ai sẽ trông bé Ray của chúng ta? Ben hỏi. Cháu sẽ đi cùng. Annie vui vẻ nói. Thật hả? Tôi hỏi. Annie gật đầu. Em bé ngủ suốt, cháu sẽ ngoan mà. Ray giải thích, đoạn bê chiếc ghế ngồi ô tô của bé lên như để khẳng định điều anh vừa nói. Này, các cậu có muốn bế cháu một tí trước khi lên đường không? Vài phút nữa mới đi, nó không dậy đâu. Tất nhiên rồi, đợi mình rửa tay đã nhé. Tôi nhớ lại nỗi ám ảnh với vi trùng của chị gái tôi khi sinh đứa con đầu lòng. Tôi bước về phía bồn rửa ở bếp, vừa rửa tay vừa nghĩ chiến lược đối phó. Tôi có nên mạnh tay một chút mà cố tình làm em bé tỉnh dậy không? Tôi có nên giả đò đưa nó vụng về để chứng tỏ việc chăm sóc trẻ con không phải sở trường của mình? Tôi lau tay khô và quyết định rằng những mánh đó có thể quá lộ liễu. Vậy nên tôi nhẹ nhàng đón đứa bé từ vòng tay Ray. Tôi ngồi cạnh Ben trên sofa, tay kia đỡ cái đầu bé tẹo của nó. Cả hai chúng tôi nhìn ngắm Raymond con đang say ngủ trong bộ áo liền quần bằng vải cashmere trắng và cái mũ đồng bộ. Cậu bé vẫn ngủ ngon lành, tôi biết ngay nó sẽ chơi tôi một vố và đóng vai em bé hoàn hảo. Sau vài phút chuyện trò, Ben nói, anh thử được không? Annie tươi cười đáp, tất nhiên là được. Ben thoải mái tự nhiên, đón em bé từ tay tôi. Raymond còn mở một mắt hé nhìn Ben. Bé ngáp và dụi đầu gối vào ngực Ben, rồi lại lăn ra ngủ. Ben như bị mê hoặc. Trông hai người ở bên nhau có cưng không kìa, Annie nói. Tôi gật đầu nhưng cảm thấy khó chịu với cái cách bạn tôi dùng từ cưng. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy cô đã thay đổi. Annie mà tôi biết không bao giờ dùng những từ như cưng, trừ phi mang ý nghĩa chê bai. Ben nhẹ nhàng lướt tay lên má Raymond con. Anh không thể tưởng tượng được là da thằng bé lại mềm mại đến thế. Tất nhiên, nó chưa thể bị chạm hay kê được, tôi nghĩ. Ben tiếp tục tuôn ra. Nhìn này, Claudia, xem ngón tay thằng bé xíu xìu xiu chưa này. Raymond còn nắm chặt ngón tay cái của Ben và tôi tự hỏi làm sao mình có thể cạnh tranh với một màn tình cảm như thế được. Thằng bé diễn khá đấy. Cháu có bao giờ khóc không? Ben hỏi. Annie đáp là không nhiều, thằng bé thuần tính lắm. Tất nhiên là vậy. Bọn mình may lắm. Ray nói, thực ra bọn mình còn phải gọi thằng bé về ăn đêm cơ. Đó là trường hợp rất hãn hữu thôi. Tôi vừa nói, vừa lo ngại liếc nhìn Ben. Mọi người tảng lờ nhận xét của tôi, còn Ray thì nhấc bỏng bé lên, đặt trở lại ghế ô tô, rồi dẫn cả đoàn xuống phố. Ngay lập tức, anh bắt được một chiếc taxi. Tôi thầm hy vọng đứa bé được tính là người thứ năm, vượt quá số người quy định được phép đi một xe, nhưng tài xế chẳng phản ứng gì. Phần còn lại của buổi tối trôi qua êm ả, Raymond còn tiếp tục ngủ say sưa giữa nhà hàng ồn ào. Cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn bình thường và vui vẻ. Tôi suýt quên mất là có một em bé sơ sinh đang ngủ dưới gầm bàn. Khi mọi hy vọng đã tiêu tan, tôi lại trông đợi sẽ có cảnh cho con bú nhếch nhác ngay bên bàn ăn. Nhưng Annie đã lấy một bình sữa nhỏ ra và giải thích rằng việc cho con bú không phù hợp với cô. Vì không nhắc đến từ cưng, nhưng tôi chẳng có cớ gì để khó chịu với Annie, Ray hay đứa bé. Tối đó, trên đường về nhà, Ben hỏi tôi thấy Raymond còn thế nào. Tôi nói thằng bé thật là đáng yêu, dễ thương. Nhưng Ben chêm vào vì rõ ràng giọng điệu tôi chỉ chực buộc ra một từ nhưng. Tôi bắt đầu huyên thuyên về việc hiếm có đứa trẻ nào ngủ nhiều như thế. Tôi nhắc cho Ben nhớ rằng còn chị tôi đều quấy khóc. Mà dù không quấy khóc thì hầu hết trẻ sơ sinh đều nhặng xị hơn Raymond con rất nhiều. Cuộc độc thoại của tôi không hẳn là khéo léo, nhưng sự phản đối của anh cũng vậy. Những lời hứa hẹn, nhận trách nhiệm chăm con cả đêm, viển vông đâu đâu, nhưng nếu chúng tôi sinh ra một đứa trẻ khó nuôi. Cứ như thể anh cho rằng điều duy nhất làm tôi không muốn có con là vì tôi thích được ngủ cả đêm 8 tiếng liền. Anh tiếp tục một bài về cái chính sách rộng rãi của công ty anh cho phép những người làm cha nghỉ khi mới có con và tỏ ra hào hứng với ý tưởng làm một ông bố nội trợ. Một ông bố nội trợ ư? Tôi hỏi. Anh say mê sự nghiệp lắm mà. Ben nhún vai. Anh cũng yêu con chúng ta nữa. Vấn đề là em hoàn toàn không phải thay đổi nếp sinh hoạt của mình đâu, Claudia. Anh nói. Rồi anh lặp lại, vẫn nhấn mạnh vào từ em và hoàn toàn. Em nghe rõ từ đầu rồi, tôi bảo. Đêm đó khoảng 3 giờ sáng, tôi vẫn trằn trọc lo lắng. Tôi đã nghĩ. Hay là lay Ben dậy mà bảo. Đến lượt anh có con rồi anh yêu. Xét cho cùng, khơi khơi nói về chuyện nửa đêm, nửa hôm thức dậy là một chuyện. Còn làm việc đó trong khi ta chỉ muốn ngủ lại là chuyện hoàn toàn khác. Tôi quyết định không áp dụng chiêu này. Xét cho cùng với những gì tôi phải đối mặt gần đây, nhiều khả năng Ben sẽ tỉnh dậy, huýt sáo và bắt đầu thảo luận xem sẽ đặt tên em bé là gì.